Học tiếp về Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ phần thi tụng. Hôm nay tới cái bài đầu là Thủ Nghê Ngưu. Bản chữ Hán: Nhất thân độc thủ nhất nê ngưu, mạch tỷ khiên lai vị khẳng hưu, tương đáo tàu khê đô phóng hạ, mang mang thủy cấp đã viên cầu. Đây, kệ này có bốn câu thôi. Kế là giang hồ tự thích, hồ hải sơ tâm vị thủy ma, quan âm như tiễn hữu như thoa, thanh phong minh nguyệt sanh nhai túc, lục thủy thanh sơn hoạt kế đa, hiểu oải cô phàm lăng hạng mạng, vãn hoành đoản địch lộng yên ba, tạ tan kim dĩ vô tiêu tức, lưu đắc không thuyền các thiển xa. Đó là giang hồ tự thích và vật bất năng dung. Khỏa quốc hăng nhiên tiện thoát y, lễ phi văn giả tục tùy nghi, kim xuyên, đúng là chữ xuyên, chữ xuyên á, kim xuyên ngốc ấu vi quyền giặc, giặc dê đê á xê, minh cảnh manh nhân tác cái chi, ngọc tháo nhập cầm ngu bất thính, hoa trang anh lạc tượng hà tri, hu ta nhất khúc quyền trung diệu, hiệp bả quỳnh kim chú tử kỳ. Phẩm Tăng Điền Đại Sư: Bất yếu chư ngôn bất yếu lâm, đáo đầu hà xứ bất an tâm, nhân gian tận kiến thiên sơn hiểu, thùy thính cô viên đề sư thâm. Vấn Phước Đường Đại Sư Tật: Phong thủy đáo thời ba hốt động, quả tâm giao xứ diện tại sanh, phương tri tứ đại nguyên vô tế, nhất nhậm duyên lưu kiếm các hành. Thượng Phước Đường Tiêu Dao Thiền Sư: Cửu vi phong thể kiều ngũ quan thôn, thân tuy thiên ngoại chi xâm thương, ý hữu cảnh trung chi loan phượng, nhàn sướng vô sanh chi khúc, dụng thù pháp nhũ chi ân, lạm trác già đà thượng trình tọa hạ, thân tuy phì độn ngụ hương quang, tứ trọng ân thâm vị cảm hàng, ý chiết thiếu phùng thiên ý khí, tâm khôi cô thủ thốn tâm đan, xuân hồi hư đối khai đào nhị, nhị qua đó khởi không nhàn kích trúc can, đêm nhật đáo gia than vấn bãi, một quyền cầm tử thỉnh kim đàn, tạm lai tỉnh vấn cổ trì thiền, tượng mạo kỳ di tráng thả kiên, huệ khả thanh tàm bì cốt ký, triệu châu thiên dữ hạt quy niên, tu tri thế hữu nhân trung Phật, hư quái lô khai quả lý liên, trân trọng già đà tùy hứng lễ, kỷ đa mạng khước tử nhung thiền. Phước đường cảnh vật, phước đường cảnh trí dĩ lan đương, lại hữu thiền phong tập tập lương, ly lạc tiêu sơ trừ dưỡng xấu, ngôn đình u thúy tịch tùng quang, vị phùng thời thới hiền nhân xuất, thả hỷ lăng thâm thụy thú tàn, tảo vãn lão thiên khai Phật nhật, thông ngôn đạo lý lộng xuân quang. Tặng Thường Nhất Pháp Sư: pháp thân tịch diệt sắc thân tồn, dạ tịnh tam căn nhập mộng hồn, túng vị ưu du thiền tổ vứt, dạ tầng xuất nhập pháp vương môn, lại đăng hiền thánh vô sanh lộ, can kiết nhân thiên hữu lộ căn, nhược ngẫu tác gia đàm diệu chỉ, thiên tân hà xứ khởi hồ tôm. Hí trí viễn thiền sư kháng kinh tả nghĩa: mặc vi hương nhĩ bút vi can, học hải phân ba lý điếu thuyền, trân trọng viễn công tầng bất điếu ở tầng hạ điếu, hội ninh long thượng thị lô niên. Điệu tiên sư: nhất khúc vô sanh sướng liễu thời, đảm hoành tức lật cố hương quy, thượng đầu đã quá hồ hà hữu, nhất cá ở nê ngư nhậm đáo kỳ. Đúng là chữ kỵ nhưng mà theo âm thì đọc kỳ nó mới hợp âm. Khuyến thế tiến đạo tứ tuần hòa, tứ tự tuần hoàn xuân phục thu, song song dĩ lão thiếu nhiên đầu. Vinh hoa khẳng cố nhất trường mộng, tuế nguyệt không hoài vạn học sầu, khổ thú luân hồi như chuyển cấp, ái hà xuất một đẳng phù âu, phùng trường diệt bất ngô lai tỷ, vô hạn lương duyên chỉ mã hưu. Rồi ngang đây. Giờ tôi đọc bản dịch để rồi giải thích cho quý vị nghe. Chăn trâu đất, trước hết nói trâu đất, theo cái chữ trâu đất này thì chúng ta có thể hiểu hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là ở bên Trung Hoa, về phần chữ Hán, con trâu với con bò nó có một chữ ngưu thôi. Nhưng mà muốn giảng trạch trâu nó khác với bò thì chữ ngưu không thì chỉ cho bò, còn thủy ngưu là chỉ cho trâu. Cho nên thường hay nói thủy cổ ngưu đó. Thành ra chăn con trâu nước, mà trâu nước tức là trâu, còn trâu khô là bò. Vì vậy cho nên rồi chữ ngưu mà nó gồm cả hai, vừa trâu vừa bò. Muốn giảng trạch thì chúng ta phải viết chữ ngưu mà có thủy nữa thì mới là trâu, mà chữ ngưu không có thủy thì thuộc về bò. Nhưng mà ở đây Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ thì lại nói con trâu đất. Thì như vậy con trâu đất này là trâu hay là bò? Đúng là trâu chứ không phải bò. Bởi vì ở Việt Nam mình trâu nó hay nằm ở những vũng bùn, phải không? Chứ bò có nằm ở vũng bùn không? Bò không có nằm vũng bùn mà chỉ có trâu. Cho nên nó tẩm đất đầy mình thì gọi đó là trâu đất, thay vì kia nó gọi là trâu nước, phải không? Thì đây gọi là trâu đất. Thì như vậy chăn trâu đất cũng có nghĩa là con trâu. Nói theo Việt Nam mình chăn trâu chứ không phải chăn bò, phải không? Chăn trâu. Nhưng mà lại còn có nghĩa thứ hai, thì có nhiều người họ hiểu trâu đất có nghĩa là con trâu bằng đất. Mà trâu bằng đất có cần chăn không? Thường thường thì nói là cọp đá, nói là voi đá vân vân, mà ít có nói voi đất hay cọp đất. Vì vậy cho nên ở đây nói chăn con trâu đất. Mà nếu là con trâu bằng đất thì cái ý nghĩa nó hơi khác, hơi lạ. Có thể nếu nói là trâu đất, con trâu bằng đất thì chúng ta lại hiểu qua cái nghĩa con trâu là vô tri, phải không? Vô tri. Nhưng mà khéo chăn nó thì nó đã là vô tri mà chăn thì nó cũng hơi lạ. Cho nên mình hiểu nghĩa trâu đất là con trâu nó dính bùn đầy mình. Mà chữ nê đó đúng là bùn chứ không phải đất. Đất là địa mà đây là chữ nê. Nê thì bùn là đúng hơn. Thì có thể Ngài muốn giảng trạch mà khác với Trung Hoa một chút thì bên kia nói trâu nước thì Ngài nói trâu bùn. Thì đó là cũng là chăn trâu. Thì nếu mà chăn trâu á thì nghe nó dễ hiểu hơn. Vì vậy mà đây chúng ta vào trong: một con trâu đất một mình chăn, xỏ mũi lôi về chẳng khó khăn, đem đến tàu khê buông thả quách, mênh mông nước chảy đánh cầu tròn. Thì một con trâu đất một mình chăn thì dễ quá rồi. Mình chăn con trâu đất của mình chứ không phải chăn trâu của ai thì đó là chuyện hết sức dễ. Như vậy chăn bằng cách nào? Là xỏ mũi lôi về chẳng khó khăn, nghĩa là mình xỏ mũi mình lôi đầu nó thì cái chuyện nó không khó gì hết. Như vậy con trâu của mình muốn cho nó thuần thục, muốn cho nó quy thuận mình thì phải sao? Phải chịu khó xỏ mũi lôi đầu nó mới đi. Chứ còn nói chăn mà không có xỏ mũi đó thì kéo nó không thể được. Cũng như vậy, vọng tưởng hay là vọng tâm nó không có hình tướng, chợt sinh chợt diệt. Nếu mà mình nói mình chăn mà mình không có phương tiện gì thì làm sao chăn nó được? Bởi vậy cho nên mình phải dùng phương tiện. Thí dụ người mới vào thì dùng câu thoại đầu theo bên Tông Lâm Tế, hoặc là mình dùng hơi thở để mà kềm chế nó, thì đó mấy cái đó là cái phương tiện giống như là xỏ mũi. Còn ở mình ở đây thì khi thuần thục rồi cứ nhìn từng cái mặt nó nổi lên cái thì đuổi nó, nè đừng cho nó tự do hoạt động. Thì như vậy đó có nghĩa là chăn. Mà nếu mình chăn kỹ càng như vậy thì đối với con trâu đất của mình nó không còn khó khăn gì để chinh phục. Như vậy thì chúng ta chinh phục con trâu của mình không phải là khó. Như vậy thì con trâu này nó ra làm sao, hình dáng thế nào, có bốn chân không, có hai sừng không? Thì đó là cái phương tiện của người xưa, như trong thập mục ngư đồ để nói rằng chăn trâu. Nhờ cái hình ảnh đó chúng ta dễ hiểu một chút, chứ thực tình không có một con trâu thiệt, cũng không có một cái hình dáng cụ thể nào, chẳng qua là những cái tâm vọng tưởng nó dấy động rồi tìm cách hàng phục nó thì gọi đó là chăn trâu. Rồi bây giờ đến hai câu sau: đem đến tàu khê buông thả quách. Như vậy thì đem đến tàu khê thả một cách sao? Chứ quách này thả làm sao? Thả buông tay đó, phải không? Thả buông tay chứ không còn nắm mũi nữa. Thả mà còn nắm mũi thì thả mà chưa có thực thả. Còn ở đây thả lỏng đó. Thả quách cũng có nghĩa là thả lỏng, không cần phải nắm mũi, không cần phải kềm chế gì nữa. Thì đó, để nói rằng chúng ta chăn đến chừng nào mà giống như lục tổ, phải không? Giống như lục tổ nghĩa là trong cái hai cái hạnh tam muội đó, nhất tướng tam muội, nhất hạnh tam muội đó, tức là lục tổ ngài nói nhất tướng tam muội là gì? Tức là đối tất cả tướng, dù mắt mình thấy có tướng đẹp, tướng xấu, tướng lớn, tướng nhỏ đủ hết, nhưng mà mình không dính một tướng nào hết. Đó gọi là nhất tướng tam muội. Trăm ngàn tướng mà mình không kẹt một tướng nào thì gọi đó là nhất tướng tam muội. Tức là bao nhiêu hình tướng mà mình luôn luôn ở trong chánh định. Rồi nhất hạnh tam muội là gì? Tức là đi, đứng, nằm, ngồi trong bốn hoài nghi, khi tiếp duyên xuất cảnh cũng như lúc mình an nhàn tự tại, đều không có cái niệm dính với sáu trần, thì đó là nhất hạnh tam muội. Thì như vậy nếu ai được nhất tướng tam muội, nhất hạnh tam muội rồi thì lúc đó còn chăn trâu không? Còn chăn không? Thì thôi thả quách nữa. Vậy mà mới nói đem đến tàu khê buông thả quách. Thấy đó, không còn nắm mũi, tức là buông thõng hết, không còn kềm chế, không còn gìn giữ gì nữa. Đó. Rồi cái câu kết rất là khó: mênh mông nước chảy đánh cầu tròn. Nghĩa là sao? Ở trong cái dòng nước chảy xiết mênh mông đó mà mình đánh cầu. Thì đây tôi dẫn câu chuyện mà nó có cái ý của cái câu này. Có vị tăng đến hỏi thiền sư Triệu Châu, hỏi rằng trẻ con mới sanh có đủ sáu thức chăng? Đó, con nít mới sanh có đủ sáu thức chăng? Thì mình thường thấy người lớn thì có ý thức phân biệt thế này thế kia, còn con nít có không? Thì mắt, tai, mũi, lưỡi, thân nó có cảm xúc, chứ còn cái ý nghĩ của nó mình ít thấy, ít biết, phải không? Vì vậy mà mới hỏi câu này, hỏi có đủ sáu thức không? Thì ngài Triệu Châu đáp: trên dòng nước chảy xiết đá cầu. Trả lời kiểu đó, hỏi con nít mới sinh ra có đủ sáu thức không? Thì ngài trả lời: trên dòng nước xiết đá cầu. Thì câu hỏi này vị tăng họ không hiểu, cho nên mới đến hỏi ngài Đại Đồng, thiền sư Đại Đồng. Thì Thiền Sư Đại Đàm trả lời rằng trên dòng nước chảy xiết đá cầu. Ý nghĩa thế nào? Hỏi Ngài Đại Đồng, trên dòng nước xiết đá cầu ý nghĩa thế nào? Đại Đồng đáp, niệm niệm chẳng tạm dừng. Như vậy thì qua cái câu đáp của Thiền Sư Đại Đồng, chúng ta mới hiểu được cái ý của Ngài Triệu Châu. Hỏi con nít mới sanh ra có đủ 6 thức không? Thì Ngài nói trên dòng nước chảy xiết đá cầu. Trên dòng nước chảy xiết đó là để nói 6 thức nơi mấy đứa bé nó đang trong cái dòng sinh diệt liên tục, tức là cái dòng phát triển. Nó từ cái sơ khai rồi lần nó phát triển lên. Cũng như khi còn bé, chúng ta thấy, chúng ta nghe, nhưng mà lúc đó chưa có khởi phân biệt cái gì đẹp, cái gì xấu. Nghe chưa khởi phân biệt cái gì hay, cái gì dở. Tuy mình nói chưa khởi phân biệt, nhưng đứa bé mình đưa cái gì đẹp đẹp, có màu sắc nó thích thì sao? Nó chụp, nó nắm. Còn cái gì nó không thích thì nó không chịu. Như vậy nó có cái thích, có cái không thích, thì nó có cái ý thức phân biệt chưa? Còn mình nói ngọt ngào với nó, cười vui với nó thì nó vui. Còn mình la hét thì nó cũng cự. Thì như vậy nó có biết nghe chưa? Nhưng mà nó ở trong cái dòng rất là còn sơ khai, phải không? Chưa có rõ ràng, có mà chưa rõ ràng. Rồi từ từ lớn lên, cái nghe, cái thấy, cái biết của nó càng ngày nó càng tiến, càng rõ ràng hơn. Vì vậy mà Ngài Tiểu Châu mà nói những đứa bé đó nó vẫn có 6 thức, nhưng mà từ trong cái sơ khai lần lần nó tiến lên đều đều như cái dòng nước chảy xiết. Cái hạt này nó liên tục, hạt kia chảy liên tục, thì mình thấy như dòng nước, chứ thực trong đó nó đương biến chuyển không dừng, phải không? Như vậy thì cái câu đó Ngài muốn trả lời cho Thiền Sư biết, trẻ con nó cũng có 6 thức, nhưng ở trong dòng biến chuyển từ sơ khai trở thành ra rành rẽ đó. Vì vậy mà nói như dòng nước chảy xiết, nhưng mà còn đá cầu nghĩa là sao? Làm sao mà trong dòng nước xiết thì mình hiểu từng niệm niệm nó sinh diệt, còn đá cầu là cái gì? Thì chính nhờ Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ mà chúng ta là hiểu thêm cái câu đó. Nhắc lại, đem đến tàu khê buông thả quách, mênh mông nước chảy đánh cầu tròn đó. Như vậy thì nếu chúng ta tu đến cái chỗ điều phục được con trâu mình rồi, nó không còn lôi kéo, nó không còn chống trả, mà chúng ta được tự do tự tại với nó, thì như vậy trong cái dòng chuyển biến của 6 thức đó, chúng ta được tự tại. Tự tại tức là đánh cầu trên cái dòng nước chảy xiết. Như vậy thì cái chữ đánh cầu tròn hay là đá cầu của Ngài Triệu Châu là ý nói như vậy. Chủ yếu của người tu thiền là làm sao trong cái dòng biến chuyển của 6 thức mà mình đứng trên đó một cách tự tại, không bị nó lôi, không bị nó cuốn, không bị chết chìm trong cái đó. Thì đó là cái chủ yếu của người tu thiền. Thế gian thì cái dòng biến chuyển của 6 thức nó làm cho người ta bị lôi kéo, bị chìm đắm luôn trong đó. Còn cái người tu của mình, nghĩa là đi tới cái chỗ điều phục được tâm thức rồi, thì trên cái dòng biến chuyển của 6 thức đó mình tự tại, giống cũng như người đứng trên dòng nước chảy mà đánh cầu tự do, phải không? Cái đó ngoài sức tưởng tượng của người thế gian. Đó là cái đặc biệt của nhà thiền. Thì hiểu câu này thì mới thấy cái giá trị hay của cái bài thơ. Như vậy thì lặp lại để thấy ý nghĩa rất là đầy đủ, chỉ có 4 câu để cho chúng ta nắm vững mà tu. Bắt đầu vào đạo hay là bắt đầu tu thiền là một con trâu đất một mình chăng. Đó là bắt đầu. Hỏi là quý vị chăng có mấy người, có ai phụ không? Chỉ có một con trâu của mình rồi mình chăn lấy à, không có ai phụ mình hết. Sỏ mũi lôi về chẳng khó khăn, quý vị sỏ mũi được chưa, lôi đi dễ chưa? Câu đó, câu thứ hai này thì thấy hơi còn cay đắng đó, phải không? Tuy cố tình sỏ mũi nhưng mà lôi nó có khi nó lôi lại. Mình hơi yếu hơn nó mà nó muốn mạnh hơn mình, phải không? Cho nên tuy rằng đương lôi mà có khi nó cũng kéo mình chạy theo nó. Thì đó là nói theo mình thì sỏ mũi lôi về rất khó khăn, phải không? Chứ không phải chẳng khó khăn mà rất khó khăn. Nếu tới lúc nào mà chẳng khó khăn á thì chừng đó chúng ta sẽ làm sao? Đem đến Tàu Khê buông thả quách. Bây giờ dẫn về Tàu Khê chỗ Lục Tổ và thả tha hồ nó đi đâu mà đi. Mình lại ở bên cạnh chùa Nam Hoa mình nằm ngủ khò chơi, phải không? Nhưng mà tại trâu mình nó còn khó khăn quá thành chưa dám thả. Mà tới khi được thả lỏng không cần ngó ngàng tới nó nữa thì mênh mông nước chảy đánh cầu tròn. Thì như vậy chính ở trong cái dòng sinh diệt đó chúng ta tự tại, không còn cái gì ngăn trở hết. Như vậy thì quý vị thấy từ bắt đầu tu cho tới thành công rõ ràng chỉ trong 4 câu này thôi. Như vậy 4 câu này nên thuộc không? Dễ quá mà không thuộc cũng uổng, phải không? Rất là dễ. Đây là bài Vui Thích Giang Hồ. Thì cái đây là cái tinh thần giang hồ của những cái người tự do. Tâm xưa hồ hải chữa từng khuây, ngày tháng như tên giường tở thoai, gió mát trăng thanh sinh kế đủ, non xanh nước biếc nếp sống đầy, sáng sớm dương buồm băng nước thẳm, chiều nâng sáo thổi cợt khói mây, tạ tan ngay đã không tin tức, để chiếc thuyền trơ bãi cát này. Thì đây là diễn tả cái con người hào phóng, phải không? Hào phóng giang hồ, nghĩa là rài đây mai kia trong cái cuộc sống tự do đó. Tâm xưa hồ hải chữa từng khoay, hồi nhỏ có cái tâm hồ hải, tức là nói theo Trung Hoa hồi xưa là ngũ hồ tứ hải đó, là hồ hải chữa từng khoay, tức là còn tuy già rồi cũng còn thích đi đây đi kia, chứ chưa có chịu ở một nơi. Ngày tháng như thoai, như tên giường thở thoai, tức là ngày tháng nó trôi qua nhanh như tên bay, như thoai đưa, chứ không có chậm, không có chờ. Như vậy thì 2 câu này để nói lên cái tâm hồn của ngài lúc nào cũng thích dạo đi hồ hải, nhưng bây giờ nhìn lại thì ngày tháng trôi qua nhanh quá, mình cũng đã già rồi. Nhưng mà gió mát trăng thanh sinh kế đủ, non xanh nước biếc nếp sông đầy. Như vậy thì cái sinh kế của ngài là gì? Là gió mát, là trăng thanh, phải không? Nghĩa là có gió mát, có trăng thanh, đó là đủ cho mình sống rồi. Không cần ăn ngon, không cần mặc đẹp, mà chỉ cần có gió mát, có trăng thanh. Rồi non xanh nước biếc nếp sống đầy. Nếp sống của mình là cái nếp sống với non xanh, với nước biếc. À, thì bây giờ ở tại thiền viện này 4 điều kiện mà ngài nói sinh kế với nếp sống đó mình có đủ chưa? Gió mát trăng thanh mình thừa, phải không? Rồi non xanh nước biếc mình đủ. Thì như vậy thì bao nhiêu đó là sinh kế, là nếp sống quá dư giả rồi, phải không? Đầy đủ quá rồi, còn đại gì nữa. Thì cái tâm hồn của cái người giang hồ thích sống với gió mát, với tranh thanh, với non xanh, nước biếc, thì những cái đó ở đây chúng ta có đủ hết. Thì cái tâm hồn giang hồ tạm ổn chưa? Hay còn muốn kiếm nữa? Đó. Rồi sáng sớm dương buồm băng nước thẳm, chiều năng sáo thổi cả khói mây. Cái này ổng là cư sĩ làm được, phải không? Ổng còn cư sĩ thì ở dương buồm thả buồm chạy đi chơi, còn cầm sáo thổi để cười với gió mây chơi. Còn mình thì người tu rồi thì phải sao? Sửa hai câu này lại. Sáng sớm làm gì? Sáng sớm giác cuốc, phải không? Thẳng ra ngoài rừng dọn cỏ. Còn chiều thì cầm gì? Bồ đoàn lên dương thiền. Chứ còn không có phải dương buồm đi chơi, cũng không phải nâng sáo thổi. Đó, rồi giờ ngày so sánh. Tạ tang ai đã không tinh tức, để chiếc thuyền trơ bãi cát này. Tạ tam là ai? Tạ tam lang đó, tức là ngài quyền sa sư vị. Ngài tới 30 tuổi mới đi tu, mà khi chưa đi tu là một người thả thuyền câu ở dưới sông hồ hải, mà nay đầu gần mai cuối bãi, và thả thuyền câu tới 30 tuổi kéo con thuyền lên bãi bỏ đi tu luôn, thì sao thành một thiền sư nổi tiếng. Cho nên ở đây ngài muốn so sánh tạ tam nay đã không tinh tức. Ngài tạ tam là một chú thuyền câu, bây giờ không còn nghe đâu tin đâu nữa, để chiếc thuyền trơ bãi cát này, chỉ còn chiếc thuyền kéo lên bãi cát cạn, bỏ đó không biết ngài đi đâu. Đó là để nói lên rằng tuy cái tâm hồ hải nó là cái tâm của những cái người phóng khoáng tự do, nhưng mà cái phóng khoáng tự do đó không phải để thỏa mãn cái tâm yêu thích non xanh nước biếc của người thi sĩ hoặc là của những kẻ thường tình, mà tất cả cái phóng khoáng tự do đó cuối cùng để đưa mình đến với đạo, đưa mình trở về nhà thiền, đến cái chỗ từ cái vui thích thiên nhiên trở thành một con người vui thích trong đạo, trong nhà thiền. Đó mới dẫn hai câu kết thúc: tạ tam nay đã không tin tức, để chiếc thuyền trơ bãi cát này. Như vậy thì cái chàng tạ tam lang ngày nay đã bỏ chiếc thuyền ở trên bãi cát đi đâu mất rồi, đi đâu? Đi vô thiền viện chứ đi đâu, phải không? Thì ai đã có cái tâm hồ hải tới bây giờ thì giống như tạ tam vậy đó. Đó là nói cái giang hồ. Bây giờ vật không tỳ người, ở xứ lõa thân cởi áo đi, phải đâu bỏ lễ chẳng tùy nghi. Chỉ tùy nghi trăm vàng ngũ soái treo làm móc, gương báo lão mù lấy đẩy ly. Trâu chẳng thèm nghe đàn ngọc tháo, hoa trang anh lạc voi biết gì. Hỡi ơi ôi một khúc đàn quyền diệu, nên lấy vàng rồng đúc tử kỳ. Vật không tùy người, nếu cái người đúng cái nhu cầu đó thì vật đó nó mới có ích. Tuy có vật quý mà không đúng nhu cầu thì nó sao? Nó thành vô nghĩa. Cho nên vật không tùy người, mà chính cái nhu cầu của người dùng vật, phải không? chứ không phải là cái đó là cái quý của tất cả. À, bây giờ trước hết ở xứ lõa thân cởi áo đi. À, nếu mình vào cái nước lõa thể thì họ sao mình cũng phải như vậy thì mới hợp với họ. À, phải đâu bỏ lễ chỉ tùy nghi, mình giống với họ cởi áo lõa thể mà như vậy thì phải là mình bỏ lễ phép đâu, mà tại tùy nghi sống với ai thì phải thích ứng ở đó, nơi đó hay với những người đó. À, thì hai câu này để nói biết tùy nghi, người sống người tu phải biết hợp với thời cơ. À, bởi vậy nên cái câu này chúng ta lại càng nhớ thêm cái nghĩa kinh. Kinh là gì? Lý là gì? Cơ. À, kinh là khế lý, là khế cơ, muốn đem lời Phật dạy cho kẻ khác họ hiểu họ tu thì phải đủ hai điều kiện: một là đúng chân lý, hai là thích hợp căn cơ. Dù cái chân lý hay mà không hợp căn cơ thì cũng vô ích đó. Còn nếu hợp căn cơ mà sai với chân lý cũng vô nghĩa. Bởi vậy cho nên phải đủ khế lý, khế cơ. Thì ở đây cũng vậy, chúng ta muốn sống, muốn hoạt động, muốn làm lợi ích cho những người ở trong hoàn cảnh nào thì chúng ta phải tùy theo hoàn cảnh của họ thích ứng, thì như vậy mới có lợi. Không phải chúng ta làm như vậy là trái với cái nghi thức hay là trái với phong tục của những người tu, mà đó là tùy theo cái hoàn cảnh để thích hợp làm lợi cho người ta. Đây mới dẫn những cái chuyện không thích hợp cho mình nghe. Trăng vàng mũ sói treo làm móc. Cái người sói đầu mà có cái trăng vàng họ làm gì? có tóc đâu mà sợ mà ghim trăm vàng, phải không? Thôi thì gắn ở trên tường là cái móc chơi đó. Thì nói cái mũ sói thì thôi giờ trăm vàng với Nico, trăm vàng với Nico cũng là làm móc luôn. Chỉ cứ gắn lên tường để treo cái này cái nọ, chứ có bao giờ mà ghim tóc. À, gương báo lão mù lấy đại ly. À, giờ cho cái gương đẹp, gương quý, mà với cái người mù thì cái gương đó còn dùng được không? À, thôi lấy đại ly chơi, không có dùng được cái gì, bởi vì có bao giờ thấy nhìn gương. À, thì hai cái đó để thấy rằng dù cái vật quý mà với cái người không cần thì nó cũng trở thành vô dụng. Trâu chẳng thèm nghe đàn ngọc tháo, hoa trang anh lạc voi biết gì. Dù cái tiếng đàn mà bằng cây đàn, bằng ngọc, mình gái lên những tiếng thanh tao, mà với con trâu thì nó là sao? Nó không biết gì hết. À, rồi dầu cho đem anh lạc đồ trang sức máng vô cổ con voi nó có biết quý không? Nó cũng không coi ra gì hết. Đó là để thấy những cái vật mà nó không hợp với cái con người hay là với con vật thì nó trở thành vô nghĩa. Như vậy thì bốn câu này để minh chứng rằng phàm làm cái gì mà chúng ta không hợp thời, không thích nghi, không đúng với cái căn cơ thì cái việc làm trở thành vô nghĩa. Dù cố gắng tạo điều kiện cho tốt lành mấy, đẹp đẽ mấy, nó cũng không có kết quả gì. Đó. Qua bốn câu: trăm vàng mũ sói treo làm móc, gương báo lão mù lấy đại ly, trâu chẳng thèm nghe đàn ngọc tháo, hoa trang anh lạc voi biết gì. Đó là đủ thấy cái việc làm không có thích hợp rồi. Bây giờ hỡi ôi một khúc đàn huyền diệu, nên lấy vàng rồng đúc tử kỳ. Bây giờ cái khúc đàn hay. Đàn hay của ai? À, của Bá Nha. Bá Nha có cái khúc đàn hay, nhưng mà nếu không phải là người tri kỷ như Tử Kỳ thì có ai biết hay đâu, phải không? Cho nên có khúc đàn hay thì phải có người tri kỷ biết nghe đàn thì đàn mới có giá trị. Như vậy thì mình có đàn hay mà cái người biết nghe được cái đàn đó, mình có quý không? À, rất là quý. Cho nên nên lấy vàng ròng đúc Tử Kỳ, phải đúc Tử Kỳ bằng tượng vàng mới xứng đáng, vì đó là cái người tri kỷ biết được khúc đàn hay. À, thì như vậy đó là lấy việc ở ngoài để nói lên cái lý đạo. Chúng ta biết Phật pháp là cao siêu, chúng ta biết thiền là một cái lối tu rất là đơn giản mà nhanh chóng, nhưng không phải ai nghe cũng hiểu, không phải ai đọc cũng biết. Chỉ có ai đủ duyên, thích hợp thì nghe mới thấm, mới thấy được cái hay. Thì cái người nghe được những cái lời hay của Phật dạy, những cái lý hay của thiền, thông cảm được, thì người đó người rất quý, giống như Tử Kỳ nghe được khúc đàn hay của Bá Nha thì người đó quý. Chúng ta nên, nếu họ chết rồi, chúng ta nên lấy vàng ròng bức tượng để mà thờ, phải không? Thì đó là để nói lên cái người thông hiểu được Phật pháp, cái người đạt được lý thiền là cái người rất hiếm, rất quý, chúng ta nên trân trọng họ. Đó là nói về cái ý nghĩa vật không tùy người. Giờ tới bài kế, viếng đại sư Tăng Điền. Ở đây nói chữ viếng thì tôi cũng nhắc lại, thường thì chúng ta ở miền Nam thì hay nói chữ thăm mà ít nói viếng, phải không? Đi thăm người này, đi thăm người kia. Nhưng mà nếu đối với những người quý thì dùng chữ thăm ở ngoài Bắc không chịu, mà phải nói viếng. Ví dụ chúng ta đi viếng lăng Bác Hồ chứ không phải nói thăm được. Đó là những cái ý nghĩa, cái chữ dùng ở ngoài Bắc là luôn luôn trân trọng như vậy. Thành nó chữ viếng nó khác hơn cái chữ thăm. Thăm người thường, người thân thường thì được, mà nếu cái người lớn, người quý của mình thì phải là đi viếng.
Viếng đại sư Tăng Điền chẳng cần cửa tía, chẳng cần rừng, rốt cuộc chỗ nào chẳng an tâm. Thế nhân trọng thấy ngàn non sáng, mấy kẻ lắng nghe tiếng vượn trầm. Bốn câu này nghe cũng rất hay.